Hồng Liên Bảo Giám, chương 412, do dự 2, góc truyện audio.com, lưỡi hái tử thần nhìn bên trên còn 7 tầng, cứ đánh từng tầng kiểu này bao giờ mới xong. Lưỡi hái tử thần được triệu hoán ra không có nhiều hạn chế, nếu bị hạ gục thì quay về thần quốc tử thần. Nhưng không hoàn thành sứ mệnh triệu hoán có lẽ tử thần sẽ tức giận giết thị tòng là nó. Lưỡi hái tử thần nghĩ đến đây trường bào màu đen chậm rãi bay lên, khí thế cường đại đẩy lùi thiết Phật Đà xung quanh. Trường bào màu đen hóa thành một đôi cánh như khói đặc, nó vỗ mạnh cánh bay ra Phật môn chiến tháp. Cửa sổ Phật môn chiến tháp là từ ngoài vào trong hầu như không gì phá nổi, từ trong ra ngoài khá dễ dàng. Lưỡi hái tử thần bay ra chiến tháp thẳng lên tầng 10, nó mặc kệ tình hình trong tháp. Giết người trong tầng 10 thì chiến đấu còn lại đơn giản hơn nhiều, người trong tầng 10 không chết thì nó vĩnh viễn không tiêu diệt sạch chướng ngại vật. Vô niệm thấy cảnh đó lập tức khởi động trận pháp, Phật môn chiến tháp từ từ xoay tròn, cửa sổ tầng 10 đóng kín. Vô niệm mặc kệ chiến cục bên hồ lô khẩu, theo tình báo từ hư không Phật nhãn thì xác chất chồng dưới tường thành đã cao bằng tường thành, hình thành một sườn dốc. Máu các xác chết đóng băng cực kỳ cứng rắn. Tà thuật sư của quốc gia tà thần thừa dịp thi triển tà thuật chế tạo con đường rộng rãi góc độ bằng phẳng. Kỵ binh quốc gia tà thần từ con đường này trùng kích phòng ngự của đầu tường. Khí giới cố định trên đầu tường đã bị phá hủy hết, giờ chỉ nhờ vào trang bị chiến đấu binh sĩ mang theo. May mắn còn có chiến xa, trên đầu tường quá rộng rãi có thể mặc cho chiến xa rong ruổi, hơi khó phá hủy chiến xa. Phục ma thành đưa đến nỗ tiễn, bi thép ngọc thạch đang tiêu hao rất nhanh. Luyện khí sĩ đã đổi hơn 10 đợt, đánh thêm lúc nữa sẽ thay vòng 3. Bên hồ lô khẩu chắc chắn khổ chiến, kẻ địch chia 10 vạn binh công kích Phật môn chiến tháp, tuy rằng hiệu quả rất không tốt nhưng phòng ngừa tai họa ngầm bị tấn công sau lưng. Phật môn chiến tháp tự lo thân còn không xong, cửa sổ tầng 10 rầm một tiếng bị vũ khí lớn trong tay lưỡi hái tử thần chém trúng, nguyên tòa tháp lắc lư một cái. Lưỡi hái tử thần bay trên trời vòng quanh tầng 10 chiến tháp thử trên từng khung cửa sổ, xem góc nào phòng ngự hơi thấp. Thử xong lưỡi hái tử thần thầm thắc mắc vì từ phản ứng của vũ khí xem ra 12 cửa sổ có lực phòng ngự bằng nhau. Không thể nào, dù là công sự gì khi được xây dựng luôn có sự khác biệt. Nếu như lực phòng ngự giống y đúc tức là những cửa sổ này đều là trận pháp. Nhưng để giữ một trận pháp như vậy vận chuyển ít nhất phải là ngụy thần cung cấp lực lượng, cường giả bình thường khống chế trận pháp không chịu nổi vũ khí của lưỡi hái tử thần công kích. Nếu trong tháp có ngụy thần thì đi ra đập chết nó là xong, cần gì trốn. Lưỡi hái tử thần không biết trên đời có thứ gọi là xá lợi Bồ Tát, các hòa thượng sử dụng xá lợi cung cấp lực lượng cho trận pháp. Bồ Tát vốn là cảnh giới chân tiên, nhưng xá lợi thì không mạnh như thế, bởi vậy lưỡi hái tử thần đoán là ngụy thần. Ngụy thần chỉ có thể miễn cưỡng giáng lâm đến thế giới này, thực lực bị ức chế. Dính dáng đến tồn tại đẳng cấp cao làm lưỡi hái tử thần do dự. Nó biết kẻ địch là tăng lữ, nhưng tăng lữ vị diện khác nhau thuộc về hệ thống thần linh khác, lưỡi hái tử thần không thể phân biệt ra hòa thượng là tín đồ của thần linh gì. Lưỡi hái tử thần chưa nghe nói. Góc truyện audio.com, về Phật môn, vì Phật quốc biến mất quá lâu chư thần từng chú ý Phật quốc đã sớm lãng quên. Thần linh có thể phái ngụy thần giáng lâm thế giới này sẽ là một tồn tại rất mạnh, có lẽ mạnh hơn tử thần. Đây là ý nghĩ bất kính chợt lóe trong óc lưỡi hái tử thần, nếu nó có não chắc sẽ hình dung như vậy, ý nghĩ này sinh ra làm nó giật nảy mình. Chư thần ban bố thần dụ phải công kích Đông Tần đế quốc, lý do vì Đông Tần đế quốc bất kính với mảnh đất thần, là hoang mạc của tín ngưỡng, thiên đường của kẻ khinh nhờn. Nên chư thần muốn liên hợp tiêu diệt Đông Tần đế quốc, mở rộng tín ngưỡng đến toàn đại lục. Chẳng lẽ chư thần nói dối? Đông Tần đế quốc có thần linh khác thống trị, nếu đúng vậy thì đó là thần chiến. Nếu như không phải bất đắc dĩ chư thần sẽ không phát động thần chiến luôn có kết cục lưỡng bại câu thương. Người thắng chìm vào ngủ say, kẻ thua tắt lửa thần, thần cách tan vỡ. Nó có nên chọc vào tín đồ của một vị thần linh vĩ đại không? Lưỡi hái tử thần muốn xoay người bay trở về, xuống dưới sát thương một số kẻ không quan trọng trở về báo cáo là được. Dù sao tín đồ triệu hoán ra nó đẳng cấp quá thấp, không có khả năng trực tiếp đối thoại cùng tử thần. Chiến đấu thế nào, đi như thế nào tùy vào yêu thích của lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái tử thần bay vòng quanh Phật môn chiến tháp, hư không Phật nhãn trên đỉnh Phật môn chiến tháp ghi rõ mọi thứ trên người nó đưa đến trước mắt vô niệm. Tô Kính Bận viết phù giấy không rảnh xem hình lập thể. Vô niệm quan sát cẩn thận hình dáng lưỡi hái tử thần, nổi lên ý định bắt nó. Dù không thể bắt thì chém rụng, một khúc xương cũng tốt, trong thân thể sinh vật này có hơi thở của thế giới, đó là thần quốc tràn ngập hơi thở chết chóc. Vô niệm không biết tại sao Tô Kính muốn tìm đến thần quốc này, nhưng lão cũng hy vọng tìm được. Hôm nay không thể diệt tà thần nhưng về sau còn cơ hội. giết một thị tòng của tà thần, dù vào lúc Phật môn hưng thịnh nhất cũng là sức hấp dẫn rất lớn với Vô Niệm. Vô Niệm cắn răng nói với Tô Kính, Thế tử hãy mang theo nhóm tướng quân đi tầng 9, để ta giết quái vật này. Vô Niệm nói rít qua kẽ răng, chẳng chút giống cao tăng Phật môn gì cả. Tô Kính sửng sốt, hắn gật đầu đồng ý, giao long xà bát cảnh bình cho Vô Niệm. Nếu lấy được thứ gì sợ lộ ra ngoài thì ném vào bình này, tà thần cũng không thể lấy bất cứ thứ gì trong cái bình. Vô Niệm đồng ý, nhận lấy long xà bát cảnh bình. Tô Kính mang theo nhóm Tô Mộ xuống tầng 9 Phật môn chiến tháp. Khuyển Thập Lang bị thương nhẹ nhưng không thích hợp chiến đấu, quân Vô Tà càng cần tu dưỡng. Tô Kính không thể để Tô Mộ ở một mình bên trên, vì nàng sẽ không nhịn được ra tay chiến đấu. Tầng 9 Phật môn chiến tháp là không gian kỳ lạ, phạm vi bao phủ 2 dặm, tháp đá số lượng khổng lồ thẳng đến đỉnh tầng 9. Vị trí chính giữa là một cây tháp đá thô to. Tô Kính mang theo người vào tháp đá, ngay lúc này cửa sổ tầng 10 Phật môn chiến tháp bị đụng mở. Cách chương.